Thằng này hiểu có hai cái vậy đó. Người ta đa số ta hiểu có cái à, lúc người ta kẹt cái này à, lúc người ta kẹt cái này à, thành ra mới khổ. Thấy không? Thành ra sao còn hiểu được hai cái thì mới được.
Giờ tiếp cái người này nói sao? Cái đó thì cái người này khó cần quan sát nữa. Còn còn những người họ không y theo sự thấy nghe mà cố chấp và diễn tả, khi cố chấp trước á, mà cho rằng chỉ sự thấy nghe là đúng, ai nói khác đi là dốt và láo cả. Cái anh này thì anh đàng hoàng hơn, anh biết có giả có thật, thấy không? Không khưng kê ta dốt láo hết. Nhưng họ muốn làm cho người khác cũng biết sự thật như vậy nên cũng sử dụng ngôn từ. Những người như vậy sau đó không cần quan sát. Anh này là xong rồi, khỏi cần quan sát luôn. Bản chất nó biết nó giả là cần quan sát nữa. Nghe cái người này là cái quan sát họ, họ đã có rồi. Trong tâm họ luôn luôn tư duy quan sát, cái quan sát họ có. Người này không cần. Rồi người nào mà thấy nó thật phải quan sát cho biết.
Thì cái tới đây đây, người sao tiếp.
Cái quan trọng cho quý vị biết là tất cả pháp á, khó nói nhưng mà nói sắc thì quý vị dễ hiểu hơn. Nghe sắc pháp rồi nó hiển hiện, dễ nói. Còn nói về các pháp nó nằm tâm khó nói. Thì quý vị hiểu cái này nè. Cái sắc này đó theo cái nghiệp nó sẽ khác nhau à. Thành ra cái gì tu tam muội tu định gì nó chuyển sắc hết, nó chuyển. Một cái sắc chuyển tức là cái pháp không tâm có gì chuyển luôn. Cái tâm của gì cũng nương thành cái sắc mà nó thành lập cái pháp không tâm. Do đó khi mà người bỏ thanh sân si rồi cái tâm của họ sắc họ biến khác. Sắc họ biến khác. Mà cái đó là do cái nghiệp của định lực. Cái gì? Làm tu định tức là bị tạo tác một cái nghiệp. Chứ không phải là cái định là không có nghiệp. Thành ra đó là nghiệp thiền định, nó tạo tác một cái nghiệp. Cái nghiệp này nó khiến cho cái gì vô định khỏi cực lạc. Còn cái gì tạo thành ác pháp, nó là cái nghiệp, nó thành cái nghiệp lực à, thay vì cái này thành định lực, thay vì nó nghiệp lực á à, bởi kia nó gọi là nghiệp lực, nó đọa vào ác đạo. Sắc này biến thành ra cảnh, giờ cảnh trên này thấy đất đai núi lá thì cảnh ở dưới là dao lửa không hả à. Cái cảnh nó biến và nó vô tự tánh mà, nó do cái lực quyển hóa của cái nghiệp nó biến ra. Bản chất vô tánh là vô, do đó tâm mình là nương vào cái vô này nè, mà nó biến ra đủ cái loại cảnh hết. Nếu có là tâm không biến mới được. Thành ra quý vị khi mà dùng cái chữ sắc á, mà dùng cái danh từ dưới học thôi biết là nó là sắc, cũng là biến thôi, chứ không có nói là sắc pháp nữa, mà nó sắc biến. Thì mình học cái này đó là mình học cái về cái pháp nó vô vị tướng và liên ngôn tự. Thì họ đang chư tổ đang dẫn thí dụ, cái này gọi là dụ, giống như nhân minh học vậy đó. Sau khi mà nói về tâm chỉ rồi, giảng lý thuyết rồi, giảng tôi nói cái tâm hữu duy, không phải hữu duy, không phải hữu duy, hữu duy, thì tôi cho hai thí dụ. Đây là thí dụ cho mình thấy là còn đang cho thí dụ thường thường như vậy. Thì cái pháp này nó không có thể ngộ nhập được, phải lấy thí dụ để mình từ từ mình hiểu.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay học mà tiếp. Tương tự như vậy, những kẻ thuộc loại ngu phu, thuộc loại dị sanh, chưa được tuệ giác siêu diệt thế gian của các vị thánh giả, thì không thể thấu hiểu pháp tánh tách rời ngôn ngữ của các pháp, nên thấy nghe các pháp hữu di vô di rồi nghĩ rằng cái mình thấy nghe được đó quyết định là thật, là hữu di vô di. Thì cái này có nói là biến kế sở chấp thật hữu á, tức là cho là cái các pháp đều thật hữu hết do kế đạt mà có, không biết rằng bản chất các pháp nói bản chất nó là không, do biến mà thành. Lại đúng như thử thấy nghe ấy mà cố chấp diễn tả, cho rằng chỉ sự thấy nghe ấy là đúng, ai nói khác đi là dốt và láo cả. những vậy kẻ như vậy sau đó cần quán sát lại. Thì trước là thí dụ thôi, bây giờ mới là đưa ra trình ra là có những có một số loại người trong thế gian, nó có hai loại. Một cái loại nó gọi là ngu phu, thuộc vị sanh. Vị sanh 30 đó, vị lạc 30 coi là cái gì vậy?
Những kẻ khác, khác với thánh giả.
Khác với người
là thánh. Không phải là thánh giả.
Vị sanh á, thì trong kinh nó luận á, các thánh giả tại sao nó gọi là đồng sanh? Nó phải vị sanh thì đồng sanh gì nữa?
Vị sanh. Tức là thanh ra mà khác, khác này không phải là mặt mũi khác nhau.
Tức là các vị thánh giả họ đắc cái gì?
Họ đắc được thánh đạo. Ngộ được cái thánh đạo thì gọi là thành là thánh giả. Thì cái thánh giả này đó là cũng đồng một cái khá thánh đạo mà sanh ra. Thành ra thánh giả nào cũng giống nhau hết rồi đó. Qua thánh giả rồi là kiến hoạt, tư hoạt rồi gì mấy cái hoạt nó hết, không còn cái gì còn hết rồi đó. Dũng hịch nhau hết. Cái người nào mà bậc thánh á, như mà trình độ mình nói là trình độ lớp 12 thì giống trình độ ngang ngang nhau vậy đó. Thấy không? Đại khái vậy, cái này không phải. Nó trình độ là nó còn phân biệt cái thức tâm. Cái thức tâm là nó có ngu, có dại này kia, nó còn khác. Thấy không? Còn thánh giả này là nó ngay ngay cái nó là ngã vô luôn rồi, đạt được cái vô ngã rồi. Thành nó không có phân biệt được nữa. Thấy không? Còn cái ngã thì còn cái tướng ngu si, tham si ít nhiều nó còn không biệt. Cái thánh giả là nó không có nữa. Thì đồng theo những cái pháp mà chứng được cái thánh đạt thánh đạo, nên nó gọi là đồng sanh. Đồng sanh này là khi mà sanh ra thì giống thịt nhau hết á. Cái thánh giả này nào này nó cũng là vô sanh bất sanh bất diệt hết á. Vô sanh vô diệt không còn sanh tử, không còn luân hồi gì, nó còn giống thịt nhau hết á. Không có thánh giả nào mà ngược cái đó hết á. Còn những người khác vị sanh, vị sanh là tại vì là nương vào các pháp thiện ác khác nhau mà sanh ra đủ loại hết. Biết bao nhiêu loại, lúc thì con rắn, con dế, con rồng gì cư thiên gì tùm lum hết, ra đủ loại hết. Thành ra rồi vị sanh. Vị sanh này là sanh khác nhau, nhưng mà nguyên nhân là tại sao là chấp thủ các pháp thiện ác khác nhau, không đi vào con đường thánh đạo.
Vị sanh có nghĩa là những người không đi vào đường thánh đạo. Hay kể là chư thiên cũng là vị sanh luôn á. Thành ra bây giờ chư thiên có sắc hay có vô sắc gì đó, nó cũng có cái lối suy nghĩ khác nhau. Còn như thánh đạo này là suy nghĩ giống thịt nhau hết, không có gì khác hết. Vị sanh là mấy cái loại nào nó sanh, ra sanh là la cái lối suy nghĩ nó có tham sân si khác nhau, rồi suy nghĩ khác nhau, rồi do gì nó tạo những tác những nghiệp khác nhau, thành ra nó khác nhau hết á. Không có người nào mà giống người nào mà tâm tính cũng vậy, tại vì nó nương các pháp sai biệt mà thành. Còn cái kia nó chỉ có nương một cái nhất tướng mà thành thôi, tức là cái nhất tướng đó nó chỉ có một tướng nên phải đồng mà. Cái nhất tướng đó là cái gì? Nhớ là nó là những pháp vô ngã của bên nguyên thủy, hay là vô sanh pháp nhẫn của đại thừa.
Bậc thánh là cả từ A La Hán trở lên hả thầy?
Thánh nguyên thủy, thánh đại thừa thì có thập thánh nè. Cái đó là bữa nào coi là cái nghe lại cái Phật pháp căn bản á, biết có giảng hết trơn rồi. Thánh có anh nguyên thủy có bao nhiêu thánh, đại thừa có bao nhiêu thánh. Đó, thì mình đã biết vậy thôi. Hay mình tu mà không có đúng nhất tướng một pháp sanh thì mình sẽ sanh ra đủ loại. Ở bên kia là nó vô tướng hay là nhất tướng mà sanh thành nó sanh đồng nhau. Còn bên kia là nó vô số pháp thiện ác khác nhau, một pháp một tướng, một pháp một tướng, thì chấp thủ thế nào là sanh thế đó, là nó sanh đủ loại khác nhau hết á. Nó là vị sanh. Thì bây giờ mình muốn khỏi vị sanh thì phải làm sao hả? Không phải học cái pháp cho nó, chừng nào mà thấy thống nhất cái pháp rồi không thấy cái gì mê mờ hết thì nó đồng sanh. Sao mà pháp mà thổi tới mà còn vế tắc khỏi rất da vẫn không hiểu cái gì là tu lộn ra nó dị ra dị loại nó khác à. Pháp là giải lại vậy, chỉ có một cách à, chứ không cái thật là giải như vậy. Thật mất đi rồi thật khác ra đời, tắc đạo rồi cũng giảng vậy à, thấy không? Nó mặc đạo nó chỉ có một pháp thôi chứ nó không có nhiều pháp, giảng vậy mà mình hiểu được đúng gì vậy á, giờ mình không tu cũng như tôi đào vàng vậy đó, cuối cùng cũng lên A La Hán à, đồng sanh A La Hán. Thế là giai đoạn đó rồi là nó cũng phải đồng sanh A La Hán thôi. Là hàng làm cái phương tiện đang chuyển mình thôi, chứ thực sự cuối cùng sai nó là hán gì đó, đi đúng con đường rồi. Còn nếu không á, nếu không hiểu mà nữa kia mà mê cái sai lầm thì cuối cùng á, từ vô tướng mà cho có tướng, sanh ra đủ loại.
Thế thầy cũng hỏi này có địa ngục hay rồi không?
Địa ngục có chứ.
Địa ngục ở trong cuốn này con coi qua bên đây á, nó nói là
địa ngục có
là cả này dịch ra là địa ngục thì
học
là đến. Gì mượn lý.
À, học tới
là biết. Của địa ngục của tàu dịch nè.
Không, chị học tới là biết.
Thế giới.
Coi đừng có coi cái nghe lời giảng mà coi địa ngục là có thiệt á, đừng nói không có điều không có thiệt mà làm. Vậy tôi hỏi chỗ này, chư thiên có thiệt không? Chư thiên không có thiệt, có tôn chi?
Có thì cũng ý nghĩ có thôi chứ không thấy đâu thầy.
Vậy là người có thiệt không?
Là người có thiệt thì mình lên cái mắt thấy.
Là người có thiệt rồi chứ là người chết đi thì đi đâu?
Biết đi đâu đâu?
À, không biết đi đâu thì phải học.
Không biết đi đâu?
Nếu là người có thiệt á
thì ở trong kinh
không,
giả
không,
thì
nếu thì đi không, để tôi nói con nghe. Nếu đi lên thì cô cứ ngắm chấp nhận là có chư thiên có thiệt rồi.
Thì
còn nếu mà đi xuống thì đi xuống chỗ nào
thôi chứ mình cũng chưa có thấy nữa.
Thành ra đi xuống thì đi xuống chỗ nào? Giờ tôi hỏi là giờ tôi hỏi cô nè, người giàu có khi nào nghèo không?
Biết.
À, nếu người giàu có thì nghèo thì có nghĩa là họ thì khó đi xuống là có. Người nghèo có thì giàu là đi lên là có. Tại mình không suy ngẫm thôi, mình suy ngẫm là bản pháp vô thường, thành lúc này lúc khác. Rồi giờ nhận là thú có không? À, cô thấy thì cô cho là có.
Đó,
thấy không? Nè, thì giờ thuốc chết rồi nó đi đâu?
Thấy biết đi đâu?
Thấy không? Thành ra mình phải học nhân quả. Thấy không? Nếu mà cô nói là tôi tại giờ không biết đi đâu á, là cô mê mờ nhân quả, cô dính vô cái kia kìa, làm sao cô thoát? Cô dính vô tà kiến là bảo đảm là mệt à?
Mình đi sao dính được? Mình đâu có chấp đâu, mình đâu có tin.
Cái đó là ngu si, nó mê là hoặc đó. Ngu si là mê hoặc đó. Không tin, thật cho cô không tin, nhưng mà có những người họ ngu si họ không biết. Cái đó là ngu si không biết chứ không phải là tin không tin. Ngu si không biết, chẳng hạn như mà giờ mình Phật nói rằng giờ làm ác ha thì đau khổ, thấy không? Nhưng mà mình không biết, mình cứ ngày làm ác hoài, mình nghĩ là làm ác tạo sung sướng, thì cái đó là chẳng đâu có tin Phật đâu, nhưng mà tự nhiên là mình ngu si, mình làm cái nghiệp để mình đọa lạc.
Ý con nói là nghe Phật nói là
không, giờ nghe Phật nói không có tin không tin gì, không
mình không có thấy
không, giờ cô không thấy á, bây giờ tôi nói cô là bây giờ cô không thấy, tại sao cô thấy tivi nó chiếu ra được? Tivi là từ không nó kiến biến ra đó, tivi đó đâu có gì đâu, trời nó hiến hình đó, mà tại sao nó biến ra được? Nó từ không, nó không có gì mà nó có thể nó biến được như thế mà, thấy không? Thành ra tôi nói là những cái nhiều khi từ không mà tự thành tự nhiên có cái gì chưa chắc, cái đó không phải là không có. Mình chờ mình thấy, mình biết, mình nghe mình mới có. Bây giờ khỏi nè, trước mặt cô mới thấy đó, thấy không? Nhưng mà sao lên cái tượng này cô thấy không? Sao cái tượng này cô không thấy cái cốc? Nghĩa là cái cốc không có chứ gì? Yeah. Tại sao cái cốc có đó? Cô không thấy mà nó có cái cốc á, chứ không phải cô không thấy mà nó không có đâu, thấy không? Thành ra mình nói là tôi không thấy, thành ra tôi không tin là cái chuyện đó, là cái đó Phật nói là ngu si, thấy không? Anh nói là anh lỗ cho anh thôi, không bắt buộc anh tin, nhưng mà anh lỗ cho anh thôi. Bởi vì con mắt anh nó có giới hạn, cái tai anh nghe có giới hạn, thấy không? Mà anh cứ chấp rằng là cái giới hạn đó để mà anh tìm cái lý đạo là cái vô hạn vượt ra ngoài cái đó là anh chết. Thành ra nó không có địa ngục, tôi không tin. Mà nó không sao, không tin sao chứ á, đọa địa ngục thì được đó, tôi biết à. Thấy không? Như tôi nói ở ngoài cái vách này nó có cái mấy cốc, có cái lồng ruộng gì mà nó không, tôi chỉ biết có cái nhà nó chỉ có bao nhiêu thôi à. Cũng như con cá ở dưới nước, nó chỉ biết có nước thôi. Rùa lên nói là có không gian này, tôi không tin. Là cái chuyện đó là tại vì cái đầu óc hạn hẹp. Thành ra coi chừng cái đó mình chết á. Và chưa được tệ giác siêu diệt thế gian của các vị thánh giả. Tệ giác siêu diệt thế gian của các vị thánh giả là những cái tệ giác mà giác ngộ được cái nhân không, tức là cái ngã không á của bên A La Hán, và nhân không và pháp không của các vị Bồ Tát đại thừa. Đó là tệ giác siêu diệt thế gian. Tại vì thế gian là luôn luôn là chấp ngã pháp là có, hay là chấp ngã là có. Thì cái tự giác của cái vị thánh giả là nó bởi vì đồng sanh là lý do gì đó, tức là họ cùng một cái pháp đó họ sanh ra thôi. Thì không thể thấu hiểu pháp tánh, tách rời ngôn ngữ của các pháp. Thì nãy mình nói rồi, nãy ở trên mình nói đó, các pháp nó là ly danh ngôn tướng á, thì mình đã nói rồi, các pháp ly danh ngôn tướng là tại vì không có thể nói là hữu vi được, mà cũng không nói là vô vi được, do đó mở miệng không được. Thì cái pháp tánh bản chất của nó là ly ngôn, à, mà còn ngôn thuyết mình nói đó, tức là do cái trụ chấp mà thành ra. Không hiểu cái bản chất pháp tánh đó, nó lo nhân duyên và tạo thành bản chất nó không có thật, nên không thể dùng danh từ diễn đạt được. Nên thấy nghe các pháp hữu vi vô vi rồi, nghĩ rằng các thấy nghe ấy quyết định là hữu vi vô vi, cũng như câu này nè, cổ không thấy cái địa ngục, rồi cũng quyết định rằng không có địa ngục, đó là một cái mới nói là có liền không? Hay là giờ cũng nghe cái pháp địa ngục của bên trong kinh điển nói rồi, cổ mới quyết định có địa ngục, thì cũng dính vô hai thể này thôi. Địa ngục thuộc về pháp hữu vi, nên thấy nghe các pháp hữu vi vô vi. Giờ chẳng hạn như địa ngục nè, giờ địa ngục nó là cái gì? Là pháp có sanh trụ gì diệt, không có rồi nó mất, thành ra nó thuộc về cái pháp hữu vi. Bây giờ nếu người ngu hay người dị sanh á thì nghe cái địa ngục rồi, thì hoặc là mình cho đó là quyết định thật là địa ngục, tức là thầy nói đi gì, tức là địa ngục có thật thì cũng là cái kẹt. Địa ngục có thật mà sao ra cái tướng địa ngục có thật, thì chúng sanh địa ngục là một chúng sanh có thật, là không bao giờ sanh trụ gì diệt được hết trơn á, là ở hoài. Còn thứ hai là chắc là vô vi, địa ngục không có, không phải tạo tác mà có, không có tạo tác, không có tạo tác tức là không có, không có tạo tác được, mình làm cái gì nó không bước vô, không vô vi là không có. Đó là nó cho là vô vi, cũng không có quyết định gì. Thì hai cái này là ngu hết á. Tại mình học rồi, học là gì? Thật cảnh phi hữu. Nhớ không? Dạ. Cả giả cảnh phi vô. Tức là nó gồm hết cái này nó được. Thành nó thành gì? Vì hai cái này nó không nói được. Phi hữu cả hai nó không nói được. Ly danh ngôn. Cái pháp tánh á là tại vì nó không có thể nói qua hữu vi được. Nó rời khỏi hữu vi mà nó rời khỏi vô vi, nên không có thể mở miệng nói được, nó là phát phẩm đi ngôn. Nhưng các con gái đó, và chúng sanh nó lại chấp, nó gọi là biến kế sở chấp, theo cái nghiệp của vật của mình mà chấp, nên nghĩ rằng cái gì mình thấy nghe được đó, gọi là cái thấy nghe là cái nghiệp coi, thành ra cái thấy nghe mình có giới hạn, rồi cho cái thấy nghe, cái thấy nghe tạm thời đó đó, cái pháp này đang biến nghiệp nè, lúc nào thường lúc nào nó cũng biến hết đó, nhưng mình thấy nghe ngay chỗ này nè, mình cho nó là thật có. Cái thằng như Quyển Sư đi, bạn học là Quyển Sư vậy, lấy cỏ lấy cây ngói đá mới biến thành là voi ngựa binh, thì ngay lúc mình vừa biết ra rồi thì mình đang nhìn ở đây, thì mình cho nó là có voi ngựa binh, nhưng mà biết rằng để một thời gian sau cái này nó mất lực này, cái lực quyển quá nó hết thì cái này nó mất. Thành họ nói là khi người nào mà thấy thật có gì thì phải cần quan sát lại, để thời gian thì nó sẽ mất, thì biết là nó giả. Thì thấy vừa thấy nghe cái mấy cái đó, như mình thấy nghe địa ngục, thấy nghe gì gì đó, thì mình thấy mình nghe là cái dùng cái nghiệp, cái bị cái nghiệp quạt thế này, cái quạt nghiệp như này nè, cái là nghiệp vô minh của mình á. Chứ mình thấy nghe mình có mấy cái đó, rồi mình cho mấy cái đó là thật, rồi cố chấp diễn tả, rồi mình coi nghe cái đó là mình cố chấp, rồi mình diễn tả địa ngục có thật, địa ngục không thật, vậy là cố chấp diễn tả đó. Nó cho rằng chỉ sự thấy ấy nghe ấy là đúng, vì cái đó là đúng thôi, là tại vì mình thấy mình nghe mà, và biết là cái thấy nghe là do lực của cái nghiệp, chứ bản thân cái nghe thấy nghe nó không có đúng. Ai nói khác đi là dốt và láo cả, do đó không có chấp nhận chân lý. Người này là mệt đó nè, không chấp nhận chân lý, vậy chấp nhận cái nghiệp mình thôi, không chấp được chân lý. Thành ra nhiều khi cái thấy nghe mình, nó vừa cái thấy mình á thì cái điều kiện cái thấy của mình nó phải có ánh sáng. Thành ra mình nghĩ là có sáng mới thấy, nhưng mà quên rằng mấy con rắn với con mấy con chuột là nó thấy trong bóng đêm không à. Vậy làm gì nữa, là chỉ có sáng mới thấy thì tao con chuột có thấy, chuột nó vô phương thấy rồi, nhưng mà nó thấy được thì cái sáng không có nghĩa là cái thấy. Không, nhưng mà mình á, vì bị cái lực của cái nghiệp của mình á, thì mình chỉ cho ra chỉ sáng mới thấy thôi. Người nào nói trời ơi tối mà thấy thì người đó ngu, cho mày nó có giống như nè, nó dốt và láo đó, không có người nói nó trật, chứ không biết rằng không phải vậy. Do nghiệp lực á, mỗi loại nó thấy khác nhau, thì những kẻ như vậy sau đó cần quán sát lại cái này là nói lại thử gì chúng sanh chấp á, là đời thời thuộc về vị sanh, tức là không có đi vào cái thánh đạo mà thành ra có những cái thấy biết nó sai lạc gì đó, nên ngay cái những cái pháp tánh nó ly ngôn. Cái pháp tánh nó là giả, không có thật, ly ngôn ngữ các pháp đó. Mình kế đạt ra các pháp hữu vi, rồi nương theo đó mà bắt đầu là chấp kiên cố rồi đó. Mình đặt ra nó còn đỡ, mà đặt ra đó mình không chấp còn đỡ nha. Nhưng mà đặt ra địa ngục đang bị xúc sanh, đặt trên từ để diễn tả Phật, đặt ra nhưng mà không có chấp. Mình đặt ra rồi mình kiên cố chấp trước, cái này nó gọi là kiên cố chấp trước đó. Kiên cố là chắc chắn á, chấp trước mà rồi cho có thật có như vậy, ai nói đi không chịu, nó gọi là kiên cố chấp trước. Thì những người này Phật nói là giờ cứ bình tĩnh mà ngồi quan sát các pháp, từ 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 sẽ thấy nó là sanh trụ hoại diệt, nó xuất hiện thì biết nó không thật, nó là giả. Thì những người đó bắt buộc là phải tu về quán pháp, tức là dùng cái mình để ý, mình quan sát hoài để cho hiện cái tướng ra, tướng giả nó ra cho mình biết, để mình phá được cái kiên cố chấp trước của mình đi. Còn những người không thuộc loại ngu phu, đã thấy chân lý của thánh giả, chân lý của thánh đã cho đạt giai đoạn kiến đạo á, tức là thấy chân chánh của đạo rồi đó, đã được tuệ giác siêu việt thế gian của thánh giả, cái được này tức là chứng rồi đó, tới khi mới thấy thôi, cái này là tu đắc luôn rồi đó, thì thấu hiểu một cách đúng như sự thật về pháp tánh, tách rời ngôn ngữ của các pháp. Các pháp là pháp vô ngã rồi, không có ngã là mình gì có tướng ngôn ngữ mà nói chuyện nữa, phải không? Cái bản chất các pháp nó là cái pháp tánh tách rời tất cả các ngôn ngữ của pháp thế gian. Pháp thế gian bản chất không có thật, vì ngã chấp, vì cái hoặc nghiệp hay là vì cái định nghiệp. Định cái như bổng tôi nói đó, định nghiệp cũng khiến mình thấy sai nữa. Tất cả những cái pháp tu thiền định mình á, khiến cho cái sắc tướng nó biến khác hết trơn, cái tâm mình thấy sắc khác. Cho mình lên giờ mình đang ngồi nhập thiền ở đây, thì mình tư tương tâm tướng của trời, mình thấy cõi trời nó hiện trước mặt mình trong sáng tiên nữ tùm lum la đó, thì cái đó là sắc tướng do cái lực của định nghiệp phát thành ra. À, thành ra mỗi người mà vô thành ra trong thiền tông nó phá cái sắc đó, nó nói là gặp khi mà vô gặp cảnh là phá cảnh, gặp Phật là giết Phật. Là cái đó là cái do cái nghiệp do cái tu nó sắc ra, cái tu cái lực của cái tu nó phát thành ra. Nó bản thân không có thật, sợ mình chấp bây mình kẹt. Thành ra nó nói như vậy. Thành ra cái chỗ mà nó là chứng đắc đắc đạo, coi chừng á. Đắc đạo là đắc cái gì? Chứng đạo là chứng cái gì? Đạo đắc cái gì đâu, đâu con nhận nó đắc là đắc cái gì, cơ người nhân nó đắc là đắc cái gì đó. Thầy cô đắc đạo là đắc cái gì đó. Đạo là đắc cái gì đó. Thầy cô cái nào mới gọi đắc đạo, cô nói giờ cô muốn đắc đạo, nhưng mà cô tu sao gọi đắc đạo, tôi nghe coi. Có bay lên trời hay là sao thấy giờ đắc đạo, sao có quan điểm có
không? Cái đắc đạo là cái sự...
Cô muốn đắc đạo là cô biết cái đạo đắc như thế nào?
Mình mới đắc đạo là mình phải hiểu biết sáng suốt, giải thoát.
Biết sáng suốt hả?
Yeah.
Sáng suốt lúc nào có sáng suốt là cô ngủ rồi coi là sao ngủ cái thức
suốt
là thức là sáng
đạo
suốt rồi
vậy, còn cái biết của từ phàm phu nó khác.
Thầy ta nói là phàm
biết phu, cái biết là khác,
phàm biết sáng suốt là đắc đạo tác, pháp là biết là pháp tạo tác, mà pháp tạo tác là pháp hữu vi là có sanh tử,
thì đó cái biết cái có sanh tử đó
là sanh tử là pháp tạo được.
Cái biết là cái phàm phu, còn bên nơi đắc đạo là cái sáng suốt.
Sáng suốt là tôi không theo học. Sáng suốt thì tôi làm gì? Sáng suốt để biết chứ làm gì? Chứ sáng suốt làm cái gì?
Sáng suốt để nhìn thấy.
Tôi nhìn thấy nè, cũng là cái nhìn thấy này là bắt đầu là tạo tác.
Thấy nhận xác, nhận
quán xét này cũng là tạo tác nè, quán xét này là pháp tạo tác nè. Cũng nói là toàn pháp tạo tác không à? Hay mà hết tạo tác thì không nghiệp nó phát sanh. À, chẳng hạn như cái ông thầy thuốc á thì tạo tác là thuốc, cái ông thầy giáo á là tạo tác là bài giảng, không cách nào tạo tác là thuốc được hết trơn, ông đâu có cái nghiệp mà là thầy thuốc mà ông có thể sáng tác thuốc được. Thế ông thợ này thợ mộc á thì tạo tác là làm ghế thôi, chứ giờ kia tạo tác cái khác ông làm không được. Thành ra cái quán sáng cái sáng suốt gì á thì nó
phải biết chứ thầy,
đều là pháp hữu duy á,
người đắc đạo là phải biết coi cũng như cái này á là nó không có thật, tức là nó giả, cái nào nó ngã, cái nào nó vô ngã. Mình phải biết chứ, đắc đạo phải biết chứ, biết rõ ràng chứ.
Các bạn có biết à? Chắc mà là vượt ngoài kiến nhân giác đi, không có biết.
Không biết rồi.
Vậy đắc đạo. Thành ra cô chừng cô bị cái nghiệp cô nó dẫn cô đi trật.
Rồi.
Không phải, tôi nói cái nghiệp. Tôi nói để cho cô hiểu rõ rằng cái đắc đạo không có nghĩa là nương theo nghiệp mà nghĩ có đắc đạo được. Đắc đạo đâu này nó phải bỏ hết tất cả những cái tâm tham, sân, si, trong ba cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc. Thì mới đắc đạo. Giờ cô tham lên niết bàn hay tham khỏi vô sắc á, rồi cái lòng tham nó đang có, cái tham có là cái ngã nó có, cái ngã có thì vô đạo không được. Khi người nào nói tôi cầu tôi tu thì để cho đắc đạo thì bảo đảm mà đó tu hoài chứ không bao giờ đắc đạo hết á. Lý do tại sao lấy ngã mà cầu đạo thì cái ngã nó tạo thành nghiệp, nó không có vô đạo được.
Vậy làm sao đắc đạo?
Đắc đạo là từ cái này nè,
từ gì?
Từ cho ba cõi sắc. Ấy cảnh nhân giải kể đó. Giờ vô sắc, trong ba cõi này có cái tham ái, có cái si mê trong ba cõi này.
Mình lấy cái gì mình diệt trừ thầy?
Thì trừ tham thì thân si có biết rồi hả?
Thì tham.
Có đừng tham nữa. Thấy không? Bây giờ tu thiền, cô vô cảnh thiền sướng quá không? Cô tham trời ơi, cõi này còn cực lạc rồi, cõi này đương nhiên là đạo rồi. Trời ở đây sướng quá, giờ cõi kia thiền đạo rồi, đúng đạo rồi, đạo rồi đó. Là tham mới dính vô cái sơ thiền.
Mà có gì, có dục hay dưới có dục hay?
Có cả cõi dục, cõi sắc nè, cõi sắc bệnh vô thiên nè.
Vô sắc, tôi vừa có dưới cái gì thầy?
Vô sắc.
Chà, đi cho
tao đắc đạo là vậy đó, cho phải là đắc đạo, tôi con thấy nè. Trời ơi, tôi hồi thấy Phật, thấy đồ, cho là đắc đạo. Đó là đại bậy bạ. Tức là chấp cảnh á, cho cảnh là đạo. Đại bạ, cảnh giới là tâm mình đứng hiện. Cảnh giới là cái không thật. Bởi tổ mới nói là gặp cảnh, phá cảnh. Thầy nhớ nha, đắc đạo này là diệt những cái tâm tham vào ba cái hữu, tam hữu, đã bị học cái tam hữu chưa? Tam hữu là gì? Dục hữu nó nghĩa là cõi dục á, sắc hữu là cõi sắc, rồi vô sắc hữu, vô cái hữu này sở gì có cái cõi dục là gì? Là ái cõi dục mà sanh ra, còn là dục ái, sắc ái thì vô sắc ái. Vượt qua cái này đó thì không có cõi nào hết trơn á, để mà mình bám víu nữa đó, thì nó gọi là đắc. Mà đắc đạo gì có nghĩa là gì? Không có cái nào để bám víu nữa thì gọi là vô sở.
Vô sở đắc thôi.
đó, thì có đắc đạo, mà con có cái đắc cái gì đó là con có đắc đạo đâu. Do ngoài cái đạo nó là vô mà, cái đạo này là vô ngã, vô pháp mà làm sao có đắc. Nó nói đắc đạo coi chừng á, nó đắc đạo có cách nào đắc nữa á. Nếu có chừng á,
khi mình vậy là mình kẹt à. Rồi vậy còn những người không thuộc loại ngu phu đã thấy chân lý của thánh giả, tức là nó gọi là thánh đế, chân lý của thánh giả tức là thay thánh đế. Thánh đế này nó có lẽ nó có thể nó bên nguyên thủy nó là tứ diệu đế hay thập nhân duyên, hay bên đại thừa đó nó là lục độ hay là thập độ, hay hoặc là nó gọi là trung đạo hay là thắng nghĩa đế, nó gọi là thắng đế của thánh giả đó. Đã được tạo tuệ giác siêu việt thế gian của thánh giả, tức là nó gọi là được chánh giác á. Chánh giác tức là cái tuệ giác đúng, tuệ giác siêu việt thế gian tức là do cái trí tuệ mà hiểu biết được cái pháp không là giờ kia cho đúng á. Bỏ mà mình học cái tuệ rồi có chín loại tuệ, thì trong cái loại tuệ đó nó có cái là xuất thế gian tuệ đó, thì thấu hiểu một cách đúng như thật, đúng như sự thật về pháp tánh, tách rời ngôn ngữ của các pháp, thì lúc đó đó họ biết được cái pháp tánh, tách rời ngôn cái là các pháp đó, nó có đồng có một tánh. Các pháp thì có vô lượng nha,
pháp là gì, học nhất thiết pháp nhiều lắm, vô số, phải không? Như theo pháp tức là con gà, con heo gì, sắc thọ tưởng hành xích gì đó, niết bàn rồi phiền não gì đó đều là pháp hết á, nó có vô số. Như pháp tánh đó, nó có một à, có một pháp tánh à, hay là có một cái pháp tánh gọi là chân như. Pháp tánh này nó gọi là gì? Nó là không, chân không
hay là gì đó, pháp tánh hay gì đó,
vì có một vậy, vì có một cái này thôi, vì có một cái pháp tánh này thôi, nó gọi là nhất tướng đó. Nhưng mà thường ta kỹ nó cho tướng đó, bởi vì nó cho tướng là tưởng tượng một cái gì riêng biệt, phải không? Thành ra ta bỏ đi, ta nói cái tánh, thành ta nói cái khác, chứ thực sự nó là nhất tướng. Một cái nhất tướng này nó mà không diễn tả tướng được, nó không có biệt tướng, nó không diễn tả tướng được, nó gọi là vô tướng. Không phải ông tỏ không dùng tướng bụi hết rồi, có thể nói nhất tướng rồi, thêm đồng nghĩa vô tướng, thành ra không biết. Cái thực sự nhiếp tướng nó là vô tướng á, nó là một tướng mà bao nhiếp hết tất cả các tướng khác thì nó là vô tướng, không có tướng nó mới nhiếp được. Thì pháp tánh của các pháp, ví dụ như cái này là sắc, nó cũng có cái pháp tánh đó, cái pháp tánh đó là chân như, nó là không, hay là gì đó, hay là giả hữu hay gì đó, đại khái. Thọ cũng vậy, con gà cũng vậy, cái bàn cũng vậy, mình cũng vậy, ví dụ như đó, nó cùng một pháp tánh à. Thì mình tu đó là sao mình vô được pháp tánh này, mình pháp nhờ vô pháp tánh này mà mình đắc được, mình mới là tương ưng với đạo. Thì nó gọi là đồng sanh, đồng sanh trong pháp tánh nó khác gì sanh đó. Còn giờ nếu nó dạng như mình chấp gì sắc ha, thì mình sanh thì có sắc ha, chấp cái gì thì sanh gì cái đó, như chấp tham sanh gì địa ngục gì đó, là khác vậy đó, nó sanh ra một cái, nó sanh ra một cái.
Nhưng mà cái bản chất của pháp tánh đó thì mình học rồi, cái pháp tánh của nó là không phải hữu duy, không phải hữu duy, là ly ngôn danh, ly ngôn ly danh ngôn thuyết. Thì pháp tánh cái bản chất là rời ngôn ngữ văn tự. Cái gì nhớ pháp tánh nó có năm tánh nha, năm tánh học rồi đó, thì là mới giảng cái ly ngôn thôi. Nên thấy nghe các pháp hữu duy rồi nghĩ rằng ha, bắt đầu mới tư duy nè. Đầu tiên á là bắt đầu là thường thường á, quý vị nhìn một cái pháp á, thấy không, theo quý vị thức học á, thì nó có ba cái lượng mà quý vị nương vào. Đầu tiên là hiện lượng, nhìn cái pháp ra làm sao thấy nó vậy. Thế như bây giờ người ta dùng quyển quá, ta hiện ra voi, nhìn vô đây thấy là voi, đó là hiện lượng. Đầu tiên á, đây là cỏ cây, cỏ đây nó bác biến ra đây, dùng cái quyển lực biến thành con voi. Thì lúc đầu nếu mình tới từ giai đoạn đầu, ông Nguyễn Hóa Sư đang hòa pháp, mình nhìn đây là cái lá, rồi ông bị pháp rồi, nhờ cái lực của cái ảo thuật mới biến thành con voi. Thì lúc đó cái này nó đã mất rồi, cái này thuộc về quá khứ rồi. Lúc đó ngay cái lúc đó đó mình thấy là con voi. Cái nhìn mà thấy ngay cái lúc hiện tại đó thì nó gọi là hiện lượng. Cái hiện lượng này thì nó chưa qua cái sự suy nghĩ, nó chưa qua cái sự suy nghĩ à, hiện lượng này là có sao thế vậy à, có sao thế vậy, có sao thế vậy thì nó có thật không?
Thì không,
không thật.
Như cái lúc này nè, ở ngay lúc này nè ha, cái lá nè ha, ngay hiện lượng này tôi thấy là cái lá, thì rõ ràng cái lá là thật chứ. Cái kẹt cái mà nó qua cái này rồi, mình thấy trong giai đoạn mà bị cái địch này nó tác dụng rồi, thì nó mới tập. Còn mình thấy là ngay cái địch nó chưa không bị tác dụng á, nó trốn. thành hiện lượng á. À, trong hiện lượng nó có hai cái là nó có thể nó đưa mình tới đạo, mà có thể là nó đưa mình bị cái ảnh hưởng bởi nghiệp vọng.
Thường có nhiều người lấy hàng điều hiện lượng họ tu, họ nói cái hiện lượng là thấy chân thật nhất không qua cái sự suy nghĩ phân biệt của cái tâm mình nó mới là chắc và mặn nặng nhất. Thành ra thường họ lấy nhạc như bây giờ họ như bên Nguyên Thủy đi, họ lấy cái nhạc như là nhất cử nhất động mà giơ cái tay biết là giơ tay dở chân biết dở chân gì đó, họ lấy hiện lượng này họ tu
để làm chi? Để đặt cho cái thấy đó là thấy ngay hiện tại cho nó quen. Sau này họ dùng hiện lượng trí để họ nhập vô, họ dùng cái phương tiện để họ nhập vô. Nhưng mà đa số những cái hiện lượng gì của mình bây giờ mình thấy biết á, thì hiện lượng này nó đều do cái nghiệp quạt nó tác dụng hết trơn á. Cho nên thành thử ra những cái thấy biết hiện giờ của do cái nghiệp của tế bào, thành cái thấy biết đó nó thường Phật nói là nó không đúng chân lý, nó không đúng chân lý.
Thành ra đã không đúng chân lý đó, thì bắt đầu phải
dùng cái suy tư gương và hiện lượng này mà suy tư. Thì nó ra một cái lượng nữa là căn cứ hiện lượng từ từ nó bắt đầu là nó gọi là tỷ lượng, so sánh rồi suy đạt kế đạt này kia là tỷ lượng mà nếu tỷ lượng tập á thì nó gọi là phi lượng. Tư duy có thể là tới trúng tới tập nhưng mà tư duy đạo là trúng rồi. Tư duy á ha, tư duy thành ra ngoài đạo nó cũng tư duy đủ thứ trên nha, thấy không? Nhưng mà tập tức là nó phi lượng, thấy không? Phi đạo mà cho thành đạo, cái đó là không phải đạo mà cho đó là đạo. Chẳng hạn như tôi khổ hạnh cho nghĩa là để đạt đạo, và cái đó là phi lượng, suy nghĩ trật. Còn nếu mà suy nghĩ dùng cái này mà suy nghĩ mà trúng á ha, thì nó gọi là thánh đạo hay gì hiện thánh lượng hay gì đó, cái gì cũng lượng có thánh trong này đó. Thánh hiện lượng. Thành ra trên cái lộ trình đó mình như các pháp thế gian nó hiện ra là nó hiện ra thành các pháp, hiện pháp trong hiện pháp này nó gọi là cái lượng, nó thành ra một cái thể nào để cho mình để mình có thể nương vào đây để mình so mình biết nó gọi là lượng. Thì cái pháp mình thấy cái pháp tự nhiên không có dùng cái kia thì nó gọi là hiện lượng. Khi mà hiện lượng rồi đó, bây giờ mình có cái tâm mình để vô thì cái tâm này nó bắt đầu để vô đây để quan sát, để tư duy, để thẩm xét, thì cái tâm nó sanh ra hai tướng. Một cái tướng đó là vọng, cũng xét nữa nhưng mà nó hết tập, nó vọng đi, nó mới chạy ra này kia. Một cái cánh là thấy được cái chân lý, thì cái tiểu lượng này nó sanh ra là sánh hiện lượng khi chân nhờ vọng. Thì chỗ này phải dùng cái tâm tư duy, thì cái này tư duy thì được cái gì? Tư duy mới hiểu được cái nghĩa. Cái này là mới thấy một cái hiện trạng thôi, bây giờ mình nói tư duy mình mới hiểu được nguyên nhân, hiểu được tại sao, hiểu nữa là liễu tri. Cái từ liễu tri này có nghĩa là giác. Tri là biết rõ, giác. Nhưng mà giác này đó, nhưng ở đây vọng thì nó gọi là vọng giác. Còn này là chân á, nếu mà cái tâm này suy nghĩ đúng á, nó gọi là chân giác,
chứ không phải là giác, mà giác là giác ngộ không đâu. Giác nó vẫn có vọng như thường. Thành ra đâu cái này trong này ông tổ nói rằng là đầu tiên là thấy nghe cái hữu vi vô vi, tức là dùng cái hiện lượng thấy nghe trực tiếp, đó là hiện lượng. Rồi nghĩ rằng cái mình thấy nghe đó mới là tư duy.
Trên lộ trình có gì đi đâu, phải đi vậy đó, thấy không? Là tư duy, suy nghĩ
đó mới đồng với xác định ta đó là không thật hữu vi vô vi. Người trí này mới đầu họ tư duy, họ thẩm sát này kia đó, thì họ biết rằng cái này là do cái lực ảo quá mà thành, không có thật. Là tại sao? Là tại vì họ đã thấy được cái thánh đế rồi, thấy được ở trên, họ thấy được cái chân lý của thánh đế rồi, tức là họ đi qua đại giai đoạn kiến đạo rồi, họ nhìn cái gì cũng thấy nó không thật hết trơn á. Thế như có hành tướng của sự phân biệt như ảo trạng mê hoặc tuệ giác, thử sợ đắc giả quyết định. Bởi vì rồi nghĩ rằng cái mình thấy nghe được đó quyết định không thật hữu vi vô vi. Thế đầu tiên là xác quyết cái điều đó là không thật. Nhưng mà không thật rồi, tức là bắt đầu là họ đi vào cái chiều hướng của thánh đế rồi. Thế nhưng mà giờ trong thực tế thì họ nghĩ thế nào? Thế nhưng có hành tướng của sự phân biệt. Thế nhưng mà trong cái thấy đó, trong này là thầy kia đang dịch thế nhưng mà trong kiến tạo nó dịch là
nhiên trung, tức là nhưng mà trong cái thấy biết mà chân thật đó, tức là không thật hữu vi vô vi đó, nhiên là đương nhiên, trung là trong đó phát khởi vô vi hành tướng. Vô vi chữ gì tôi không hiểu nữa, vi tương hoặc vi, vô vi sai biệt chi tưởng, vô vi tướng chứ, vô vi tướng hoặc hay là vô vi di sai biệt chi tưởng, nhưng có hành tướng của sự phân biệt
như ảo trạng mê hoặc đại giác, mình đọc vọng ra nè. Tức là nhưng mà trong trong cái hữu vi đó đó, trong cái vô vi nó thật không, nó thực sự là nó không có thật á, nhưng mà nó có hình tướng có sự phân biệt, tức là có sự sai biệt. Thứ nhất là nó có hình tướng và thứ hai có sự phân biệt. Như bọn mình chỉ đó, khi mình có sai biệt ra nó có hai cái, nó có một cái là tổng tướng tức là hình tướng, hay một cái là biệt tướng là sai biệt ra cái hình tướng đó. Bởi vì mình học mấy cái pháp số là cho nó rành, sao đọc rồi mình biết cách mình nói chuyện. Nhiên trung phát khởi di vô di tương hoạt, tức là trong đó mới phát khởi làm vô di tướng, tức là di tức là di là làm á, ở trong đó mới phát mới là trong cái chân không đó, tức là cái vô di đó, đó mới sanh ra cái hành tướng. Cái hành tướng đó là cái hành tướng đó làm cái tướng của vô di, tức là di vô di tướng hoặc tức là hoặc làm hay vô di sai biệt chi tưởng. Tức là bắt đầu tiên là nhận được tính không, tất cả pháp là không thật hữu, không thật hữu, rồi không thật hữu này đó bắt đầu, nhưng mà thế nhưng mà không thật hữu này không có nghĩa là không có, nên mới phát khởi ra cái hành tướng này để phân biệt, mới phát biệt ra hành tướng để phân biệt cái pháp vô vi. Nó mới chia ra pháp vô vi lần hai, một là vô vi tướng tưởng, và một cái nữa là vô vi sai biệt tưởng, tức là cái tâm mình suy nghĩ đó. Tức là đã chia làm hai, một cái vô vi tướng tưởng, một cái vô vi sai biệt. Cũng giống như trước thôi, một cái trước nó là một cái tướng hữu vi và một cái tướng sai biệt của hữu vi. Chẳng hạn như vô vi sai biệt là sao? Tức là trong cái pháp vô vi đó, chẳng hạn như mình nói có sáu pháp vô vi thì mỗi pháp vô vi nó khác nhau sao gọi là sai biệt. Cái pháp vô vi này nó sai biệt không vô vi khác chỗ nào? Thì giống như tên thôi.
Hiểu không? Cái đoạn này hiểu chưa? Hiểu đoạn trên thì hiểu đoạn này à. Thì trong này á, tức là cái anh mà ác ngộ vô vi ở trong này ý nói đó, không phải là anh nó không có tâm. Tức là vẫn ổng trong cái tâm ổng vẫn sáng suốt, ổng thấy đây là cái pháp hữu vô vi. Và ổng biết là cái pháp hữu vi này khác với pháp vô vi khác chỗ nào, tức là vô vi sai biệt. Hành tướng có sai biệt, tức là không phải là nói là cái người đặt vô vi rồi không thể nói năng không có thuyết pháp được á. Nhiều khi mình nói là người đó chắc không có tâm luôn rồi. Không phải, người ta vẫn sáng suốt biết pháp không thật thôi. Nhưng mà trong cái đó vẫn biết rằng cái pháp vô vi đó là mình đang tụ trong vô vi nào, và pháp vô vi này nó sai biệt như thế nào. Tức là biết được cái gì? Cái này hoặc là nó biết được ảo trạng mê hoặc, tức là các pháp bản chất là không thật. Thứ hai là biết được cái tuệ giác, tức là cái thức tâm của mình như thế nào. Cái tuệ giác nó như thế nào, tức là như thế sao? Tuệ giác ly ngôn tướng mà hàng minh, hàng sáng. Nên có ý tưởng, nên sanh ra cái tư tưởng rằng bản thân hữu vi vô vi. Có ý tưởng chi tiết nên bản thân hữu vi vô vi. Cũng như giống tôi nói cái gì rồi, tức là tưởng cái tướng và tưởng cái tướng sai biệt đó. Như tưởng bản thân hữu vi vô vi. Nghĩ như vậy nên không y như sự thấy nghe, mà cố chấp diễn tả cho rằng sự thấy nghe ấy là đúng. Ai nói khác đi